Trúc Sông Tùy Bút. Tác giả Đại sư Liên Trì. Dịch giả Thích Viên Thành. Một chuyển ngữ. Tiên đức khai thị cho người học nói: ta nay cũng chẳng kể ngươi thiền định trí tuệ, thần thông biện tài ra sao, chỉ đòi hỏi ngươi hạ một câu chuyển ngữ đích đáng. Người học nghe nói thế, liền đêm ngày học chuyển ngữ. Thế là sai rồi. Một chuyển ngữ đã tôn quý như vậy, kỳ lạ đặc biệt như vậy, thì đủ biết đó nhất định chẳng phải là thứ mà tình thức, ước đoán, kiến giải, y thông có thể học mót được. Bởi vì đó là thứ tự tuôn ra từ trong sự đại triệt đại ngộ thật sự, còn như loại được lấy ra từ trong kinh giáo, từ trong cơ duyên vấn đáp của người xưa, rồi dùng thông minh hiển trí mà mô phỏng xuyên tạc, đưa ra vận dụng ngoài miệng, chẳng phải là lời lẽ câu cú chẳng sắc bén tân kỳ, nhưng thực chất chỉ là gãi ngứa ngoài giày. Thì dù cho một sát na có hạ được hằng hà sa số chuyển ngữ đi nữa, phỏng có quan hệ gì tới bản thân đâu. Nay chẳng quản chuyển ngữ đích đáng hay không đích đáng, hãy cứ vất quách ra ngoài bất khả thuyết thế giới. Chỉ giữ chặt bản tham, liên tục dụng tâm, luôn luôn chẳng bỏ, cốt sao cho được triệt ngộ, lo gì mà không có chuyển ngữ. Ta tuy độn căn, chẳng dám không cố gắng. Chu Học Dụ. Gia Hòa Chu Mậu Chính kể rằng: cụ bác ông ta là cụ Học Dụ, sau khi quy điền về hưu, đã dùng bổng lộc kiếm được xây dựng một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, rồi đọc sách trong đó. Đóng cửa không tiếp khách, ngay đến con cháu, thông gia, thân thích, cũng hiếm khi được thấy mặt. Chỉ có một bạn già hằng ngày cứ quá trưa mới tới, cùng cụ đánh mấy ván cờ, uống mấy chén rượu, hát vang mấy khúc, tới lúc chập tối mới đi ngủ, cứ lấy đó làm lệ thường. Cụ cách tuyệt với đời, y như ở trong chốn hang thẳm núi sâu. Năm 89 tuổi, đêm trăng cụ lên cầu, trượt chân hơi bị thương nhẹ. Hai con rước về, lúc sắp mất, cụ đã cầm bút viết lời đinh ninh dặn dò dạy bảo về đạo nghĩa. Chẳng kịp dối dăn việc nhà cửa vụn vặt, viết xong nhắm mắt ra đi, lát sau lại mở mắt ra nói còn muốn dặn dò gia đình. Gia đình là cháu cụ mới đỗ tiến sĩ, làm ấp tể gia đình. Thế là lại viết, dặn phải trước sau thanh liêm chính trực, làm quan chớ có thay đổi tiết tháo vào lúc cuối đời. Viết xong quẳng bút đi hẳn. Ôi, cụ chưa được nghe Phật Pháp mà lúc lâm chung sáng suốt thanh thản, có chỗ ngay đến người tu lâu cũng chẳng sanh kịp. Thế là vì sao? Chính là vì tâm không hệ lụy, Phật Pháp đã nghĩ được quá nữa. Hạng suốt ngày luôn mồm tụng kinh thuyết pháp mà tâm bất tịnh, tới lúc cuối cùng lại hoảng hốt cuốn cuồng, chẳng bằng kẻ tục sĩ. Như vậy cũng có gì là lạ đâu. Về việc này ta có cảm tưởng, giá như cụ học dụ được nghe Phật Pháp, lại đem lực tiềm tàng tuyệt vời của cụ dốc hết lòng vào bát nhã, thì lo gì mà việc lớn chẳng tỏ. Thế là ta lại càng cảm khái hơn. Mặt lụa ăn thịt. Hồi am tiên sinh bài bác Phật, không khóc đã ra sức biện bác. Tuy vậy Hồi am cũng có chỗ đã giúp Phật phát dương giáo hóa, điều này không thể không biết. Như khi giải thích mạnh tử, ông nói, tuổi 50 nếu chẳng phải là lụa thì chẳng ấm. Người chưa tới 50 thì chẳng được mặc. Tuổi 70 nếu chẳng phải thịt thì chẳng no. Người chưa tới 70 thì chẳng được ăn. Xét ra long thú miệng tầm, tàn hại sinh vật, tổn thương tới lòng từ bi, đó là quy chế của Phật. Cứ phải 50 tuổi mới được mặc lụa, thế thì số người mặc lụa sẽ ít. Ăn thịt thì đứt mất hạt giống đại từ bi, đó là quy chế của Phật. Cứ phải 70 tuổi mới được ăn thịt, thế thì số người ăn thịt sẽ ít. Nay ngay từ đứa trẻ còn bế ấm, vốn đã bao lớp áo lông để bảo vệ thân hình, nấu thịt béo giết cá tươi để cho no cho chán cái miệng. Chẳng phải chờ tới lúc lớn khôn, huống nữa là già. Giá như thuyết của Hối Am được thi hành, thì há chẳng phải là cũng giúp cho Phật Pháp một ít ư? Những người bắt tội Hối Am chẳng xét kỹ điều này, cho nên ta phải nêu ra